This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, một lần nữa Kim Anh xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tiếp theo chương trình cho buổi trưa ngày hôm nay thì Kim Anh xin mời quý vị cùng đến với chương trình với bác sĩ Đàng Thiện Hưng. Bác sĩ Đàng Thiện Hưng là của văn phòng Maclock Family, chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như yếu sinh lực, tiểu khó, nhiễm lộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Văn phòng tọa lạc tại 3220, thưa quý vị. Maclock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại để có thể liên lạc là 817-468-5252. 817-468-5252. Và ngày hôm nay thì nếu như quý vị đang lắng nghe chương trình mà có bất cứ những cái câu hỏi nào liên quan tới sức khỏe cũng như những cái chủ đề mà Kim Anh mới vừa nói ở trên đó, thì quý vị có thể gọi số phone quen thuộc của đài để mà có thể đặt câu hỏi với bác sĩ Đàng Thiện Hưng và để bác sĩ có thể giải đáp trực tiếp cho quý vị với số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị nhé. Từ phòng ghi âm thì Kim Anh xin gửi lời chào tới bác sĩ Đàng Thiện Hưng ạ.
Mến chào Kim Anh và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Dạ vâng, không biết là buổi trưa nay thì bác sĩ có khỏe không và đã chuẩn bị có lunch chưa thưa bác sĩ?
Dạ, cảm ơn Kim Anh, tôi mới vừa làm khám bệnh xong và chưa có dịp.
Chưa có dịp thôi, bây giờ là mình sẽ làm việc xong thì mình sẽ có giờ rất thoải mái hơn để mình ngồi lunch cho bác sĩ ha.
Dạ.
Vậy thì bây giờ trong khi mà chờ đợi quý vị thính giả gọi vô đặt câu hỏi thì chắc là Kim Anh xin hỏi một cái câu hỏi và cũng thắc mắc và cũng may ngày hôm nay thì có thời giờ được làm việc với bác sĩ. Đó là cái việc mà phụ khoa đó bác sĩ. Thì thường thường đó, nếu như mà mọi chuyện suôn sẻ bình thường thì khỏe mạnh đó thì phụ nữ ít nhất là nên đi làm cái xét nghiệm ung thư tế bào tử cung đó gọi là Pap smear đó thì bao lâu một lần và cái xét nghiệm đó nó chính xác được bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ?
Yeah. Kim Anh biết là khi người phụ nữ mà có khi lớn bắt đầu trưởng thành thì thường cũng như có bạn trai thì giao hợp với nhau thì cái cha hồi xưa đó là y khoa là biết là người phụ nữ hay bị ung thư tử cung, ok, thành ra lúc đó người ta đề nghị là khoảng chừng 18 tuổi trở lên là làm khám tử cung liền, nhưng mà không biết tại sao thì bây giờ đó khoảng chừng 5 năm 10 năm nay đó thì người ta biết được là có một con vi khuẩn tên của nó là human papillomavirus, cái tắt là HPV đó, nghe.
Yeah.
Thì cái này là không phải một con mà là một cái nguyên cái family, là một nhóm con luôn cùng cái dòng họ đó.
Wow.
Thì cái đó nó vừa ung thư tử cung mà làm cho ung thư giống như là ung thư âm đạo rồi ung thư cái bề ngoài, okay. Rồi nhiều khi đưa đến những bệnh mồng gà, okay. Mà cái này có nghĩa là giao hợp với nhau, có nghĩa là con trai cũng bị, con gái cũng bị luôn. Tới giờ đó đó, khoảng bây giờ thì người ta đề nghị là người phụ nữ á, nếu mà không có gì hay chưa hết như chưa quan hệ với trơn thì không còn làm tử cung thám Pap smear, nhưng mà thường người ta đề nghị 21 tuổi bắt đầu, 21 tuổi là hàng năm là đầu rồi khám xong rồi thì bác sĩ cũng nên khám con vi khuẩn đó luôn, HPV, bây giờ nhớ đi bác sĩ nhắc một câu đó chữ đó ha. Rồi thí dụ như mà nếu cứ hàng năm khám bình thường hết không sao thì khi mà khoảng chừng 28-30 trở lên rồi đó thì cái nguy cơ ung thư tử cung nó giảm xuống từ từ. Tại vì càng nhiều lúc còn trẻ là có nhiều bạn trai, nhiều khi bữa nay người bạn trai khoảng chừng mấy tháng, một năm đổi người khác, đúng không? Thì càng nhiều bạn trai khác nhau á, thì cái nguy cơ bị con khuẩn càng nhiều. Thành ra người trẻ đó là dễ bị ung thư tử cung hơn người lớn tuổi. Thành ra khoảng chừng bao nhiêu cho nó 30 trở xuống á, thì người ta đề nghị cứ 5 lần thôi. Bắt đầu mà khi mà có chồng rồi, mà bắt đầu có con rồi thì đương nhiên mình không còn lo phận nữa. Lúc đó rồi đi nghỉ mới khoảng chừng 3 năm 1 lần. Là tử cung 3 năm. Okay. Rồi khi mình lẩn quẩn lên tới khoảng 40 tuổi thì cũng vậy luôn. Thì lúc đó 40 trở lên á, bắt đầu là ung thư ngực tăng lên, nguy cơ ung thư ngực tăng lên. 40 trở lên á, là vừa khám tử cung mà vừa cho mình chú hoa. Chú hoa thì 2 năm 1 lần thôi.
Yeah.
xong rồi lên lúc 50 lên á, thì nhũ hoa là một năm một lần. Tại càng lớn tuổi đó thì nguy cơ ung thư nhũ hoa tăng lên và nguy cơ ung thư tử cung nó giảm xuống. Đó, nó đi ngược nhau, đúng không? Rồi bây giờ đó, khoảng chừng 5 năm nay thì nó có một thuốc chích ngừa cho nít nhỏ, vừa trai vừa gái, để mà ngăn ngừa cái con vi khuẩn này. Mặc dầu á, y khoa cái thuốc này nó cho những đứa bé từ 9 tuổi đến 26 tuổi, nhưng mà thật sự là tùy theo con của mình thôi. Nếu Việt Nam mình, tôi thấy con Việt Nam mình á, thường thường mấy đứa nó nhiều khi 15, 16 tuổi nó mới nghĩ tới chuyện bạn trai. Có thể 16 tuổi, 17 tuổi có đứa nhiều khi nó còn cũng chưa biết gì trơn á. Nít nhỏ Mỹ á, thì nhiều khi 12 tuổi, 11 tuổi. Tại khi mà hồi đó tôi làm bệnh viện á, nhiều khi có đứa bé 11 tuổi đã có thai rồi, chứ không 12 tuổi có thai, 13 tuổi có thai. Thành ra nếu con mình mà bình thường á, không có biết bạn trai bạn gái gì hết á, thì mình đợi đến khoảng chừng cái tuổi chừng nào con bắt đầu con trai, lúc đó chích ngừa có không muộn. Tại vì thuốc chích ngừa này á, hiện giờ nó có hoạt nghiệm khoảng từ 5 đến 7 năm. Lâu hơn hay không á, thì người ta chưa biết. Thành ra thí dụ như nếu mà sách nó nói là 9 tuổi chích ngừa, mà 9 tuổi chích liền á, thí dụ như 16 tuổi con mình nó hết thuốc trong người nó, 17 tuổi con bạn trai, nó không có bị bệnh đó. Đúng chưa? Thành ra tôi đề nghị là gia đình mình nên đợi chừng nào mà con chừng nào cần thiết lắm mình mới nhờ cái chuyện cho con mình. Còn đương nhiên cái tuổi khoảng chừng 18 trở lên là nên chích hết. Tại vì 18 tuổi trở lên là nó đi đại học, nó sẽ quen bạn bè, bạn trai, bạn gái nó. Mà cái này cho trai và gái luôn chứ không phải con gái không. Yeah. Con trai đó, thí dụ như con gái nó có cái vi khuẩn này trước từ người bạn trai cũ của nó, gặp con trai mình thì con trai mình bị lây. Thì con trai mình là sẽ bị ung thư cái dương vật, ung thư dương vật, cũng bị bồng gà. Hay có thể nhiều khi ung thư hậu môn.
Wow.
Đó, thành ra mình cũng nên chích ngừa cho con trai mình luôn. Có người trai gái phải chích hết. Đó.
Dạ vâng, một cái thông tin rất là bổ ích mà cái mang có nghe cái con vi khuẩn này cũng khá là lâu rồi, và phần lớn ở bên Hoa Kỳ này thì gần như là 30-40% dân số là bị mắc cái con vi khuẩn này vì nó lây lan cũng rất là nhanh. Và chị mang hỏi bác sĩ là với cái xét nghiệm bình thường đó thì mình có cần phải request những cái xét nghiệm đặc biệt để phát hiện ra mình có cái con virus này hay là không thưa bác sĩ, hay là tất cả những cái xét nghiệm nó đều include vào trong đó rồi?
Không phải, mà anh ví dụ như là mỗi lần mình đi thử máu á, cái chị thông máu thử trong quát lắm. Giống như thí dụ như tôi đang đơn giản nha, thí dụ đơn giản cho dễ hiểu, mình vô nhà hàng đó mà nó có thực đơn ăn, mình phải chọn món ăn nào thì mới ra món ăn đó, đúng không?
Thơ dạ,
máu
rồi.
Nó có rất bao nhiêu ngàn cái thơ máu.
Dạ.
Thành ra muốn vi khuẩn này á, thì nói bác sĩ biết là khi mà tôi khám phụ khoa, tầm khám tử cung, bác sĩ thử luôn cho tôi cái đó. Tại khi mình thử á, mình lấy cái tế bào tử cung ra đó, từ đó nó thử với trùng con vi khuẩn cho mình luôn. Vi khuẩn này mà không thơ máu mà thử bằng cái những tế bào trong tử cung.
Dạ.
Mà anh thấy không? Đó, khi anh hiểu đó, thành ra cái đó là. Còn con trai mình á, là cũng như tôi nói, không phải thử máu. Mà nếu mà con trai mình, thí dụ như nó bị mồng gà hay nó bị cái gì mà lở loét ở chỗ phần kính của nó đó, thì đi bác sĩ, rồi người ta tao đoán bệnh thôi. Dạ.
Còn vậy là nó có những cái triệu chứng để mà dễ dàng biết được là mình đã có cái mắc cái con virus đó hay là không?
Đúng rồi, nó không có triệu chứng. Thí dụ nếu mà mình biết bị mồng gà chẳng hạn đi, ở phần mụn gà với mụn cốc đi ha, mụn cốc á là cũng là một loại vi khuẩn mà cũng cái gia đình đó, nhưng mà nó loại khác. Mụn cốc ở tay chân. Còn chừng nào mụn cốc á mà ở cũng hình thức mụn cốc mà ở dưới ngay chỗ buộc kính chỗ mà chỗ kính của người đàn ông hay đàn bà đó, thì cái đó dùng chỉ là mụn gà. Tại nó sần lên nó mấy giống như là nó có đại khái dùng cho mụn gà, mà anh tưởng tượng được cái chỗ mụn gà nó sao, nó phồng là vậy đó. Đó thì cái đó là Việt Nam mình dùng cho phồng mụn gà đơn giản. Đó, thì bên Mỹ này á, y khoa dùng cho nên là genital wart là mụn cốc. Còn genital wart là mụn cốc ở chỗ phần âm đạo hay tới cùng hay là người dương vật. Đó thì genital wart là vậy, có nghĩa là vậy đó.
Dạ vâng, quý vị cũng thấy là những cái thắc mắc thường ngày đó, mà đặc biệt là về cái vấn đề này nữa, thì đa số đây là mình có con em nhỏ tới lớn thì mình nên lắng nghe để mình có thể giúp cho con em của mình có thể tránh được những cái bệnh mà nó không cần thiết, để và có thể giáo dục cho con mình cách tốt hơn. Quý vị có thể tham gia chương trình với số phone quen thuộc là 817-899-4110 quý vị nhé, 817-899-4110. Tại vì ở bên Hoa Kỳ này, Kim Anh thấy là người ta giáo dục giới tính đó bác sĩ cũng rất là sớm, đúng không bác sĩ?
Đúng rồi.
Nhưng mà đặc biệt với người Việt Nam của mình thì mình vẫn, Kim Anh thấy là vẫn còn có một cái văn hóa của mình là mình không có open lắm về những cái chuyện như thế này. Tuy nhiên mình đã sống ở đây rồi thì mình cũng nên open ra để mình có thể mình giúp cho con mình nó ngăn ngừa được cái gì tốt nhất, đúng không bác sĩ?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ, mà những cái này là Kim Anh thấy thường lắm. và đọc báo, đọc sách, thì đặc biệt là cái vấn đề phụ nữ mà bị ung thư cổ tử cung bây giờ Kim Anh thấy cũng rất là nhiều. Thành ra là thường thường đi bác sĩ thì hay request làm pap smear mỗi 6 tháng hoặc ít nhất là 1 năm một lần. Rồi cho nên là mà cái đó cũng là một cái xét nghiệm tương đối là chính xác, nhưng vẫn có cái xác suất là mình có thể không phát hiện được sớm nhất bệnh, đúng không bác sĩ?
Cũng có nữa, nhưng mà đường cái đó, ung thư á, nó không có thể đi từ, ví dụ khi tế bào bình thường đúng không, xong đến qua ung thư, thì ung thư á, nó có nhiều giai đoạn, giống như là 1, 2, 3, 4 vậy đi, thì á, mà trước khi ung thư á, nó qua một giai đoạn, 2, 3 giai đoạn khác nữa, tế bào của mình á, nó không thể đi từ bình thường qua ung thư, không để được như vậy, mà nó qua một hai giai đoạn trước đó luôn.
Yeah.
Thành ra nếu thí dụ như đương nhiên là khi mình nói đúng, không có gì mà xác suất 100%, trên đời không có chuyện đó.
Yeah.
Nhưng mà nếu mình đi một năm một lần á, thí dụ như năm nay người ta khám xong, tại vì bác sĩ á, là chỉ lấy tế bào ra thôi, các phòng thí nghiệm lại để cho nó đọc. Thí dụ như nó đọc xong rồi đương nhiên nó cũng kiểm soát kỹ lắm, máy kiểm soát rất là kỹ, chứ không phải đọc bật bằng người thường á. Nhưng mà cũng cơ hội là nó đọc không, nó thí dụ như một hai tế bào đó mà không thấy, thì coi như một năm mình học bình thường, năm sau mình bị lại. Thì nếu có hai năm thôi đó, thì mình sẽ đi từ bình thường đến có thể giai đoạn đầu tiên thôi, chứ hai năm nó không thấy đi từ bình thường đến giai đoạn 3-4 tuổi được.
Dạ. Yeah,
thành ra
là...
có nếu mà có ấy, lỡ không thấy được lần đầu tiên, một lần năm này thì cũng là năm khác cũng thấy liền.
Dạ, đúng rồi, thì các bạn cũng nghĩ như vậy, có nghĩa là mình phát hiện được càng sớm thì cái mức độ mình có thể chữa trị nó sẽ nhanh hơn hoặc là nó cao hơn so với cái mà mình phát hiện hơi trễ thôi.
Đúng. Dạ. Hồi đó giờ bệnh nhân của tôi đó, chúng tôi ở đây đương gia phòng tôi thì có bác sĩ thi là bác sĩ đàn bà khám phụ khoa rất là nhiều. Thì ở đây tụi tôi tìm rất nhiều ung thư tử cung, nhưng mà tìm được rồi, gửi đi rồi, bệnh nhân chữa xong sống bình thường, không ai chết hết trơn. Mà hồi xưa tôi là bệnh viện á, những người mà bị ung thư tử cung khi mà biết được á là tình trạng trễ là tại sao?
Dạ,
bao nhiêu năm trời nó trong gia đình không đi bác sĩ.
Dạ.
Đó lý do là tại lúc đó mà tìm được thì nó trễ thôi.
Dạ. Thì vậy thì Kim Anh mới thấy là quý vị đang có một cái chương trình cũng rất là hay để mà bác sĩ có thể trực tiếp tư vấn cho quý vị mà rõ ràng hơn. Tại vì Kim biết là nhiều khi tới văn phòng cũng là nhiều bận rộn quá. Trong khi mình có một cái chương trình để mà tư vấn trực tiếp như thế này thì không còn gì hay hơn nữa quý vị nhé. 817-899-4110. Bây giờ Kim Anh xin mời vị thính giả đầu tiên trong chương trình ạ. Vị thính giả lại vui lòng tắt hẳn cho cái radio để tránh tiếng vang nha.
Hello. Dạ, xin chào bác sĩ, dạ xin chào Kim Anh.
Dạ, vâng.
Tôi xin hỏi một cái câu hỏi là tôi có một cái đứa cháu, nó hay bị viêm cái đường tiểu lắm mà không biết tại sao. Đôi khi nó cũng uống thuốc, rồi trụ sinh hay cái này kia cũng clean up cũng ấy, mà sao nó cứ hay bị viêm cái đường tiểu, rồi nó cứ tái đi tái lại. Xin bác sĩ vui lòng mà giải thích và hướng dẫn cho mình phải nên làm thế nào.
Dạ. Xin lỗi, đứa bé mấy tuổi chị, con trai gái?
Dạ, nó là con gái. Dạ, nó cũng đã được 29 tuổi rồi ạ.
À. Ok, 29 tuổi, ồ. Oh. Ok, thì nó khi đến nó cháu tôi cũng một cái đứa từ nhỏ thôi. Ok.
Yeah.
Ok, bây giờ mình nói về hai trường hợp. Ok, người lớn mà bị nhiễm trùng tiểu là bình thường, không có gì quan trọng hết trơn á. Tại chị biết âm đạo mình cũng giống như là da mình nó có vi trùng. Mình tắm xong rồi, mình rửa xong rồi, ngày ra gió một cái nó bay trong mình thôi, đúng không? Thành ra khi mà vi trùng ở ngoài âm đạo á, đường tiểu người phụ nữ rất là ngắn, ở bề ngoài mà vô tới âm đạo được, nó cắn khoảng chừng có chừng 1-2 cm là cùng, mà có thể chừng 3-4 cm đi. Okay. Thì khi vi trùng nó vào được rồi đó, khi nó có thời gian á, nó phát triển thành nhiễm trùng đường tiểu, thì xong rồi đi nhiễm đau gắt, uống thuốc trụ sinh nó hết, rồi nhiều khi nó lại bị tiếp. Bởi cái mà tôi thấy hay nhất mà bệnh nhân tôi, khi bệnh nhân tôi mà làm mà đúng được á, là giảm rất nhiều, là sao? Uống nhiều nước. Đến chi chị biết không, 3 tiếng á, bằng ngày đi tiểu một lần là một, ban đêm một lần, hai lần ban đêm là hai. Đến chi vi trùng nó vào đúng không? Nó chưa có gì hết, chưa kịp thời gian đi tiểu ra, đi vào đi tiểu ra. Thành ra đi uống nước thật nhiều như vậy rồi đó, thì vi trùng nó không có thời gian phát triển là một. Thứ hai nữa đó, sau khi thường thường đó, sau khi có những người phụ nữ khi mà gần gũi chồng xong rồi đó, thì người ta bị. Thì để trường hợp đó tôi dặn là hai vợ chồng tắm sạch sẽ trước khi đi, trước khi gần gũi nhau. Ok, nhiều khi phải đánh răng sạch sẽ nữa. Ok. Rồi đó, khi gần của nhau á, uống một ly nước lớn, một ly nước, hay là uống một ly nước, cái nước nó gọi là cranberry juice, cái nước mà chua chua chị nhớ không?
Dạ biết.
Đó, cranberry juice, cái chữ mà C-R-A-N.
Dạ biết, cái nước đó.
Cái đó đúng rồi đó. Thì uống cái đó này khi mà gần của xong rồi, để tiểu liền, thì vi trùng nó vào, sẽ ra luôn. Đó, cái đó là xong. Thành ra phụ nữ nếu làm đúng như vậy, tôi nghĩ cái cơ hội giảm xuống rất là nhiều.
Dạ, xin lỗi bác sĩ, như vậy là mình uống cái nước cranberry trước khi làm mấy cái việc đó hay sao ạ?
Đúng rồi, để xong rồi đi tiểu đầy. Thứ nhất là nước đi tiểu ra liền là sạch. Thứ hai nữa là nước cranberry nó có cái chất chua, chất axit, nó làm cho cái chất chua axit lên thì cái cơ hội vi trùng nó phát triển khó hơn.
Dạ.
Ok ha. Đó, cái đó là cái đó. Còn thí dụ như bị nhiều nữa đó, còn bị hoài làm hết rồi vậy, còn bị nữa đó, lúc đó mình mới chụp hình coi thử cái tài cho biết nước tiểu mình là vậy nè, thận mình đã ở trên đúng không? Qua thận, máu qua thận xong rồi nước tiểu đi xuống dưới đi ra ngoài. Có một số người á ngay bẩm sinh thôi. Nhiều người thí dụ những cái đường dẫn tiểu nó bị trục trặc, thì là nước tiểu nó không xuống mà nó nhiều cái đi ngược lên. Tiếng Mỹ này nó được dùng như reflux là đi ngược lên á. Thì lúc đó đó là người phụ nữ cũng sẽ bị thường siêu hoài à. Mà hồi đó giờ tôi thấy bệnh nhân tôi lâu lâu tôi chụp hình một lần. Mặc dù lý thuyết có như vậy nhưng rất ít người bị được bị cái này. Thành ra tôi nói chị nếu mà làm đúng những gì tôi chỉ là nó sẽ đỡ nhiều lắm.
Dạ thưa bác sĩ, nếu mà mình muốn chụp hình á thì mình phải đi tới bác sĩ để mình mới chụp được phải không bác sĩ?
Đúng rồi.
Dạ.
Thì đi
bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Trời ơi nó ngại, nó không có dám hỏi, nó nhờ bà già hỏi. Cảm ơn bác sĩ nhiều, chúc bác sĩ nhiều sức khỏe. Dạ chào cô Kim Anh.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Okay.
Dạ vâng, cái bệnh mà vừa rồi là bác sĩ là Kim Anh đó là rất là nhiều người bị, mà cái mà lời khuyên bác sĩ vừa nói là chính xác 100% khi mà mình uống nước nhiều vô và đặc biệt thêm cái cranberry nữa là ngay vài tiếng sau thôi là mình thấy dễ chịu liền rồi. Bởi vì mình cũng, Kim Anh cũng đã từng bị như vậy, giống như nó khó chịu thôi. Và nếu như mà Kim Anh có một lần là ở Việt Nam á, thì mình bị nặng thì mình bị giống như vậy thì nó dễ bị phải uống thuốc trụ sinh nữa. Nhưng mà sau khi biết được cái mà bác sĩ vừa khuyên thì mình thấy là nó rất là work mà.
Đúng rồi,
nó không có hại tới cái hệ thống miễn dịch của mình nữa.
Yeah. Sáng nay khi Kim Anh nhắc tôi là Việt Nam á, ở Việt Nam tôi nhớ cái chuyện này. Cái đây khoảng chừng 2-3 năm thôi, tôi có người phụ nữ Việt Nam khoảng chừng 21-22 tuổi. Okay. Đi vô phòng tôi. Okay. Thì đương nhiên là mình nhân viên lại đưa vào cái phòng khám trước. Khi tôi vào xong rồi đó, thì cô ta tự nhiên cô ta cởi quần ra trước. Xong cái khi tôi vào rồi tôi thấy, ôi tôi nói tại sao em có quần kia vậy? Thì nó tại vì nhiễm trùng đường tiểu. Thì tôi nói bên cái điểm nhiễm trùng tiểu á là chỉ cần nước tiểu vô phòng vệ sinh, phòng tự mình nước tiểu ra xong thử tiểu thôi chứ không cần khám gì khác nữa. Thì cô ta nói rằng Việt Nam mình, bác sĩ Việt Nam á, hãy mỗi lần nhiễm trùng đường tiểu là bắt khám hết. Thì thật sự tôi thấy cái này là một cách lợi dụng người phụ nữ. Cái thực tế như vậy đó.
Đúng rồi, cái này thực ra mà nói nếu mà cần thiết lắm thì mình chỉ đi thử nước tiểu thôi, cũng không
đúng
có
rồi,
nhu cầu
đúng
gì
rồi.
Phải khám phụ khoa giống đúng như là khám phụ nữ. Nhưng mà ở đúng Việt rồi. Nam đa số đó bác sĩ, nếu như mà bị cái về nhiễm trùng đường tiểu đó thì thường thường người ta cho uống trụ sinh và uống cái thuốc thì cái mang nhớ là nó ra cái màu xanh xanh để mình đi tiểu.
Đúng rồi, khè, đúng rồi đó.
Đúng rồi, nó đúng xanh rồi lè, đúng. Xanh lét đúng rồi thì đúng. Nhưng mà người ta không có suggest cho mình giống như bây giờ cái bác sĩ mới suggest thì mình thấy là lạm dụng cái thuốc trụ sinh quá đáng. Nó không cần thiết. Thành ra là mình cũng may mắn là mình được ở một cái đất nước gọi là mọi thứ nó văn minh hơn. Tuy là xa quê hương một chút mà khi mà biết được những cái phương pháp nhỏ nhỏ như vậy thì mình thấy là nó rất là có lợi cho mình về nhiều thứ.
Đúng.
Đỡ được hại cho mình cái hệ thống miễn dịch của mình nó cũng tốt không đó bác sĩ?
Đúng rồi. Dạ. Thành ra nó tóm lại và cái chuyện mà khi bác sĩ á, ai đương nhiên là mình Việt Nam mình tin tưởng bác sĩ là giống như mình hay cái câu hồi xưa ông bà nói là hôm nay là đưa y từ mẫu.
Dạ.
Cái đó công việc đúng với điều kiện người bác sĩ có lương tâm. Okay, nhưng thật sự có những người thật sự thẳng không phải như vậy, không phải là mình nói xấu người bác sĩ, nhưng mà cũng người bác sĩ cũng người ta thôi chứ không phải là thẳng tánh gì hết. Bởi thành ra khi mà bị chỉ khám đường khám phụ khoa đó, khám tử cung khi nào mà giống như bị huyết trắng hay là ví dụ như đi khám tử cung giống như mà bên anh nói, còn ngoài ra bất cứ những đường tiểu gì nọ đi tiểu thôi chứ mình không để người ta khám bậy bạ như vậy.
Dạ vâng, thưa quý vị, để mình nhắc lại số phone cho quý vị để mà quý vị có thể gọi vô tham gia chương trình với bác sĩ Đàn Tiện Hưng quý vị nhé. 817-899-4110, 817-899-4110 để có thể đặt những cái câu hỏi về bất cứ chủ đề nào về sức khỏe thì bác sĩ sẽ giúp cho quý vị nhé. 817-899-4110. Bây giờ tranh thủ mà mọi người chưa gọi vô thì cái mang lại hỏi thêm bác sĩ nữa là bây giờ cái mùa này bắt đầu là mùa sắp tới nữa là mình bắt đầu bị dị ứng rất là nhiều đúng không bác sĩ?
Đúng.
Mà Kim Anh không biết tại sao là lúc trước mà ở Việt Nam đó bác sĩ thì thường thường là Kim Anh bị dị ứng là quanh năm, có khi mình bị mất cái khứu giác, không thở được, không ngửi được mùi luôn. Nhưng mà sau khi qua bên này thì mình thấy nó giảm rất là nhiều. Và gần như là dạo gần đây là chỉ hắt xì hơi nhảy mũi một vài cái là nó hết thôi. Thì không biết là đến mùa nó lại bị hay là nó sẽ tự động cái allergy của mình tự động nó hết luôn thưa bác sĩ?
Kim biết là dị ứng là vậy nè, cái không khí theo môi trường nó có những cái bụi bặm phấn cây, bụi bặm trước đúng không, nó có ví dụ là khói than hay là khói xe hay là khói gỗ này đúng không, cái là một cái. Thứ hai nữa cây cỏ phấn hoa phấn này đúng không, thì có những người ở bên đây bị dị ứng tại vì phấn cây phấn cỏ, tại Việt Nam mình cây nó không có cây cỏ nhiều đúng không, bên đây thì cây cỏ rồi đồng cỏ nhiều, ta bị cái đó, khi về Việt Nam người ta không bị, ta không bị tại vì Việt Nam không có những cây bên đây.
Yeah.
Còn Việt Nam như trở như mà anh Kim Anh thì có lẽ Việt Nam Kim Anh bị là môi trường.
Bị bụi.
Đó, bị bụi môi trường, thành nó qua đây không khí nó trong lành hơn thì mà
Kim Anh lại không bị. Ồ, vậy là quá là may mắn đi, tại vì đó, rõ ràng là nó không còn nữa. Và thỉnh thoảng nếu như mình có làm gì bụi bặm mà quét nhà hay là cái gì nó dơ thì nó với hắt xì hơi ngay lúc đó thôi, rồi nó hết liền.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Ờ, vậy có nghĩa là mình may mắn là mình chưa bị dị ứng với những cái phấn hoa hay là mình...
Đúng rồi, đúng.
Dạ, vậy thì một cái tin cũng khá là mừng cho Kim Anh đây. À, bây giờ thì xin mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, chào dạ, vâng. Kim Anh,
dạ,
chào
vâng.
Bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Chào anh.
Dạ, bác sĩ cho hỏi. Em có cái hiện tượng mà ngộ khi mình đi nấu cơm á, mình làm cái chim mình rửa chén cơm làm đồ ăn này kia đó, khi mình tay mình rửa nước á, làm cho mình muốn mất tiểu mà không biết nó là hiện tượng sao. Mất tiểu,
mất tiểu hả?
À, nó làm cho mình muốn mất đi tiểu
rửa tay mất rửa chén mất tiểu.
À, rửa chén rửa rau làm đồ ăn này kia.
Rồi, ok. Anh xin nói, anh, tôi nghe giọng không rõ. Anh cái giọng người đàn bà là ông đàn bà.
Dạ, đàn ông mà.
Đàn ông hả? Ok. Rồi. Dạ. Lý do đó đó mà đàn ông mình không nên nói chén là vậy đó. Sao cái okay. Thành mình chỉ về đàn ông chỉ về nhà ăn cơm là nằm xuống chơi chứ không được làm việc nào là vậy đó. Lý do đó nó chính hơn.
Nó dẫn chơi nấu bác sĩ mình
okay. Nấu. Nó dẫn chơi ha. Ok. Anh nhớ hồi xưa không, khi mấy đứa nhỏ mà si tiểu cho nó nhớ không? Si tiểu á, mình nghe mình si vậy không?
Yeah.
Cái đó cây cái đó đó là làm cho ốc của mình á hình dung ra cũng như hình dung ra cái tiếng nước chảy. Thì tự nhiên tại vì cái van mà của bàng quang á phải đóng chặt lại như vậy nè. Muốn mở ra đó ốc mình phải gửi tín hiệu xuống để nó mở ra để nước chảy ra ngoài được, đúng không? Thành ra đó khi mà hồi nhỏ đứa bé mà si cho nó đó là si làm cái đó, cái tiếng đó là giống như tiếng nước chảy, thành ra đứa bé đi tiểu được. Bây giờ á, trong đầu của mình bây giờ nhiều khi có nhiều giọng như anh lẻ ra lớn lên mình không còn cái hình dạng nữa. Nhưng mà khi bây giờ có lẽ giống như khi tiếng rửa chén á, là tiếng nước chảy nó rất, đúng không? Thì vô tình cái đó á, anh làm cho óc anh ngợi ra cái cảm giác hồi xưa là đi tiểu. Hiểu chưa?
Dạ.
Đó, không như vậy là bệnh lý do đó á, trong bệnh viện á. Hồi đó tôi có những người khi mà, hồi đó mình lao cho bệnh viện á, thì một số người khi người ta mổ xương sống xong thì bác sĩ make sure là đi tiểu được bình thường trước khi cho về, nhất là nhiều khi sợ đụng chạm đi đường đụng tiểu á thì nhiều khi người ta tiểu không được, thì tôi dặn người ta cứ đứng chỗ mà cái bụng tiểu á dặn nước robinet lên thì tự nhiên nghe tiếng róc rách hồi người ta tiểu được rồi. Tại đó lý do đó đó thôi chứ không có gì nguy hiểm trơn á.
Không có gì, vậy là trong nội tạng không có bị gì.
Đúng rồi, không có gì nguy hiểm. Đúng rồi, không có gì trơn á.
Yeah.
Thì bây giờ quý vị nghe đài thì nhớ đây là một cái bí quyết mình làm như vậy đó. Tại nhiều khi mà đường đi bệnh viện xong mà không đi tiểu được á là bác sĩ nó phải cho y tá đút ống vô đường tiểu đau lắm. Thành ra mình chỉ vô phòng vệ sinh ngồi đó hay đứng đó bật nước lên. Nghe nước róc rách cái hồi đi tiểu dễ lắm, được rồi.
Bởi vì lúc trước là không có mà sau thời gian gần đây nó lại thấy ngày nào cũng vậy kỳ. Có ba lần rửa chén nấu cơm lại cái chuyện làm á là cho mình muốn đi tiểu rồi.
Thì bây giờ đi trường hợp đó đi. Được, không đó đâu, đi tiểu trước đi, trước khi bật mặt nước rửa chén hay là nấu cơm. Ok. Và bây giờ tôi cũng chúc mừng vợ anh đó nha, có người chồng gương mẫu á, biết về nhà biết phụ vợ cơm nước ở nhà nó giỏi lắm á. Thôi trời giỏi á.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia chương trình. Một vị thính giả cũng rất là dễ thương và có một cái câu hỏi phải nói là Kim Anh ngồi, Kim Anh cũng không biết là cười hay là làm sao, tại vì nó cũng rất là lạ đó bác sĩ hả?
Dạ.
Mà bác sĩ giải thích rất là hợp lý, có nghĩa là đôi khi cái não của mình á, với là nó bắt đầu một lần hai lần thì nó làm một cái thói quen. Nó là một cái thói quen, thành ra nhiều khi mình phải tập lại mình, đúng bác sĩ, giống như mình phải tập lại mình.
Đúng.
Dạ vâng, quý vị nhá, còn có khoảng một vài phút nữa, quý vị nào đang lắng nghe chương trình mà muốn đặt câu hỏi thì hãy nhanh tay 817-899-4110. Ngay cả những cái câu hỏi mà quý vị vừa thấy, có cái anh vừa rồi anh hỏi đó, là một câu hỏi cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà nếu như mà mình có một cái cơ hội mình hỏi như vậy thì mình không mất thời giờ để mình đi gặp bác sĩ, nó không cần thiết, để mà quý vị có thể gọi là an tâm hơn khi mà mình đã giải đáp những cái thắc mắc của mình. 817-899-4110 và giống như Kim Anh đây, nếu mà quý vị chưa gọi vô thì Kim Anh cũng tranh thủ hỏi để những cái thắc mắc của mình luôn.
Một cái
công việc cũng rất là may mắn là được gặp bác sĩ rất là nhiều để mình có thể hiểu biết được nhiều hơn.
Kim biết gì không, xin nói Kim Anh. Mấy người đọc đồng nghiệp tôi đó, gặp tôi cứ không biết nó giỡn thiệt lắm, mà cái thằng phiền nói anh lên đây đây anh nói quá rồi, bệnh nhân biết hết trơn, người ta không gặp cho tôi hỏi thăm hết trơn à.
mà nhiều lúc mình thấy những cái chương trình như vậy nó rất là hay, tại vì có những cái ngày xưa mà cái mình nhớ là có những cái bệnh đó mà mình thấy mình không cần thiết phải đi bác sĩ. Lúc đó thì mình chưa có để ý tới Google, nhưng bây giờ là có Google Search thì mình tự ở nhà mình coi xem một vài ngày nữa mình theo dõi rồi mình mới đi. Còn nếu như mình không biết á, thì hơi một chút mình đi cũng rất là mất thời giờ.
Đúng, tốn tiền.
Dạ, đúng rồi, tốn tiền, mất thời giờ nữa. Thành ra là những cái kiến thức mà bác sĩ đang nói để mà quý vị có thể nghe thì mình có thể ngăn ngừa được những cái mà mình cảm thấy là chưa cần thiết đi bác sĩ, hoặc là đến lúc này sau này mình cần, thì một cái chương trình rất là hay. Bây giờ thì Kim Anh xin mời về thính giả tiếp theo nhé. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh và bác sĩ xin chào ạ.
À, xin lỗi, cho mình hỏi là mình có cô con gái 10 tuổi đó bác sĩ. Thì cô chơi bóng đá nó có cỡ mà mấy hôm nay mới ngày á, thì mỗi lần chạy á thì đau, bé đau ở ngay chỗ có vùng mà dưới cái ngực chút, mà không phải chỗ dài dài mà phía bên tay tay phải. Thì không biết có gì không, nó chỉ khi chạy thì nó đau thôi, còn khi không chạy thì nó không đau.
Đứa bé 10 tuổi hả chị?
Dạ, 10 tuổi, dạ.
10 tuổi.
Nó chạy, nó chơi mấy năm rồi. Dạ.
Nó bé bị gì không?
Dạ không, mà không. Hồi nào giờ nó chạy, nó đá banh được khoảng 4 năm
okay, rồi.
Thì không bị, mà bắt đầu tới năm này thì ảnh cao lên, nó rất là cao lên. Yeah. Không phải vì là cái cơ hay là vì...
Đúng rồi. Cái mà chị tả cái xương sườn mà bên tay phải đó, chỗ đó chỉ xương sườn thôi, không gì hết trơn á. Cái chỗ đó, cái xương sườn đó, phần dưới đó là cái phần mềm là bao tử chính giữa, đúng không? Còn bên phải một phần mềm nữa là cái chỗ cái gan. Thường thường á, cái 10 tuổi này á, cái gan nó không có bị gì hết trơn á, chỉ lớn tuổi thôi à. Lớn tuổi khoảng chừng 20 mấy, 30, 40 trở lên á, thường thường đau một phần bên phải cái chỗ đó đó, mà cộng buồn nôn, đau lưng nữa đó, cái đó mình nghĩ tới mật. Cái sàn mật. Cái bé 10 tuổi cái cơ hội mà tại mật rất ít. Thì mật của nó, mật của mình là có giấc mỡ, có muối lông năm động lại thành sạn. Bé 10 tuổi, tôi hỏi nó, tôi chưa khi nào thấy đứa nhỏ 10 tuổi mà có gì gan bị dưới chân đó. Mà chị nói ngồi yên á, không đau mà chạy bộ cha thì có nghĩa tôi nghĩ cái lòng ngực thôi, không có động gì đâu. Thì nếu đau quá đó thì con uống tha nó trước khi con chơi. Vậy thôi đó, là uống tha nó trước khi chơi thì tha nó làm cho bớt đau thôi. Đó rồi xong được rồi. Thí dụ như có dịp khám giống như đến định khám định định kỳ đến tuổi với 11 tuổi thì khám định kỳ á, thầy sẵn hỏi bác sĩ luôn cũng được, nó chứ không sao, nhưng tôi nghĩ là không có vận động đâu. Nó chỉ xương động lực thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình có khoảng 7 phút nữa thôi quý vị nhé. Quý vị hãy nhanh tay để tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị nhé. Nãy giờ thì mình đã hỏi rất là nhiều cái câu hỏi mà liên quan tới nhạy cảm cũng có nhiều cái lắm. Và bây giờ thì phải hỏi thêm một cái câu hơi nhạy cảm chút xíu để mọi người cùng nghe. Để mà có thể là mình biết bảo vệ bản thân mình hơn. Có nghĩa là nãy bác sĩ có nói về cái con virus là SPV đúng không bác sĩ?
Đúng.
Thì nếu như mà mình gần những cái người đàn ông hay đàn bà gần nhau như vậy, thì khi mà có dùng protection thì có còn bị lây cái con đó hay không, hay là nó sẽ không thể nào lây được khi mà mình có dùng protection thưa bác sĩ?
Okay. Nếu mà mình dùng mà giống như bọc cao su á thì bảo vệ rất nhiều cho mình. Tại vì hồi nãy là mình chỉ nói về cái vòng con vi khuẩn là HPV thôi, nhưng ngoài ra đó, vì những về đường sinh dục quá thì rất nhiều những con khác. Thí dụ như ở Việt Nam mình là bị giang mai nè, đúng không? Bị mụn gà, okay, rồi không thôi tiếng Mỹ là hay tiếng Mỹ này nó gọi là hai con nữa cũng là bị lậu. Bị lậu là một ha. Còn bởi đuổi nữa đó, Việt Nam mình á dùng bắt chữ Mỹ chung là chlamydia. Thì chlamydia này á là hồi xưa tôi thấy Việt Nam mình không có chữ này, mà Việt Nam mình bây giờ Việt Nam mình á y học cũng dùng chữ chlamydia luôn. Nó tóm lại đặc bệnh nửa nguy hiểm như là bệnh SIDA. Thành ra nó khi mà gần gũi với nhau hay nhất á, là dùng bọc cao su, là dùng bảo vệ mình, để cái đó là vừa bảo vệ cho người phụ nữ mà vừa bảo vệ cho người đàn ông luôn. Tại vì khi mình nghĩ tới bệnh xã hội đó, mình nghĩ là đàn ông lây cho đàn bà, đúng không? Nhưng mà thật sự người đàn bà cũng lây cho đàn ông được luôn chứ không?
Bác sĩ nói đúng là bây giờ thì bên nào cũng có thể lây cho hết, tại mình đang sống một cái xã hội cũng tương đối là open. Thì mình nói đây để cho mọi người có thể có một cái kiến thức căn bản về những cái bệnh xã hội không cần thiết để mình có thể bảo vệ cái sức khỏe của mình tốt nhất. Thì mình nghĩ đây là một cái chủ đề, một cái mà mình hơi nhạy cảm, nhưng mà cũng giúp cho mọi người có thể hiểu được và làm sao để bảo vệ sức khỏe cho mình tốt nhất. Thì cái mình nghĩ đó là Quá là hay đúng không bác sĩ?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Và cái quan trọng nữa là vừa, thứ nhất là vừa bảo vệ mình bên xã hội mà vừa ngăn ngừa bệnh thai nữa.
Yeah.
Bên đây mà nhiều khi có thai xong cái là nhiều khi nó cả đời nó rất là khó khăn.
Dạ vâng, mà cái mình còn biết nữa là những cái bệnh đó mà mình có, những cái bệnh đó mà mình mang thai thì mình lây lại cho con mình nữa.
Đúng,
nó rất là nguy hiểm.
Đúng.
Thành ra là mọi người mà nghe thì mình nên có một cái kiến thức căn bản như vậy để mình bảo vệ chính mình và cho những người xung quanh nữa. Bây giờ xin mời vị thính giả tiếp theo nhé. Hello.
Hello.
Dạ vâng, Kim Anh và bác sĩ xin chào ạ. Dạ hello. Dạ hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời cô ạ.
À, chào bác sĩ, chào Kim Anh.
Dạ vâng.
À, tôi tên Thân. Dạ. Tôi bị tiểu đường cũng 10 năm nay rồi. À, thì vẫn giữ cái mức tốt là 6.8 7 chấm. Dưới đó. Nhưng mà hai hôm qua bác sĩ gia đình có cho tôi uống cái thuốc mà Vatana. Nhưng mà thời gian gần đây thì tự nhiên cái nước tiểu của mình nó bị lên lọt nhiều quá đó bác sĩ. À, mà không biết lý do tại sao thì hôm nọ cứ đi bác sĩ gia đình hỏi lại thì họ đi khám tổng quát nó là gan thận vẫn rất tốt, không có gì hết. Nhưng mà có lẽ cái đó là do tại cái thuốc Invokana nó làm cho mình được tất cả những cái chất protein, những chất gì trong cơ thể mình ra đó. Thì là mình bị như vậy mà không biết là có đúng hay sai. Tại vì mình có lên internet mình coi thì cái nói nhiều khi cái nước tiểu mình bị bọt như vậy có thể là thận mình nó có vấn đề. Thành ra là cái trường hợp của mình không biết như thế nào, nhờ bác sĩ giải thích giùm.
Thứ nhất là khi bị tiểu đường, cái chị nói cái số mà A1C, cái mà chị nói mà 6.8, 7 chấm thì thật sự nó, chị nói nó tốt, không tốt. Tốt là dưới 6.5. Okay, 6.8, 6.8, 7.5 cũng còn nhiều, cũng còn cao. Thành ra chị phải làm sao dưới 6.5 thì tốt hơn. Okay, thì có hội phụ, tôi nghe nói thì tôi nói trả lời phụ cho chị thôi. Chánh của chị là Invokana. Thì cái thuốc Invokana này là chị biết nó là chữa thuốc cũng được, cũng khá hay. Là chị biết máu mình có đường nhiều đúng không, thì khi qua thận. Thì đúng ra hồi đó nếu không có thuốc Invokana thì chỉ có thận mình nó lọc ra nước tiểu dư nước nó đầm thọc ra ngoài. Những hóa chất dư thọc ra ngoài, độ dơ khi ăn uống tiêu hóa xong độ dơ thải ra ngoài thôi, chứ nó không có đường đóng. Invokana đó nó giúp thận mình thải đường ra nhiều hơn nữa. Thế là thí dụ như chị ăn một ngày, chị ăn tới thí dụ nha, bữa ăn vô 200g đường thì uống Invokana vô nó lấy ra chỉ 100g đường để đường dễ máu giảm xuống. Chứ ngoài ra cái Invokana này nó không làm mất đạm, không làm mất gì khác hết, như bác sĩ của chị nói, chỉ có mất đường thôi, giúp có thận mình lấy đường ra để ra nước tiểu. Thành ra cái phản ứng nhiều nhất mà của Invokana đó là nhiễm trùng tiểu hay là bị nấm ở trong âm đạo. Thì chỉ biết nước tiểu nó ra ngoài thì trong đó nước tiểu nó có đường, thì nhiều khi cái đường là cái môi trường cho nấm làm nhiễm trùng ngay chỗ âm đạo người phụ nữ đó, hay là nhiễm trùng tiểu. Cái đó hai cái chính, chứ không có là nước, còn cái chuyện mà nước tiểu chỉ ra bọt, cái đó tôi nó không quan trọng hoàn toàn. Chỉ có một cái ví dụ như mình bị chất đạm nhiều quá trong nước tiểu thì có thể chất đạm đó khi đi tiểu ra có thể nó làm cho bọt lên thôi. Nhưng mà cái đó thì bác sĩ của chị đã thử nước tiểu chất đạm rồi đúng không, thì không có thì chị không có coi được nha. Đường tiểu á, chỉ lo khi nào có máu là một nè, đi tiểu đau gắt là hai. Okay, cái đó là xong rồi đó là quan trọng thôi. Còn cái mùi của nó, có khi nhiễm được đường tiểu làm cái mùi nó cũng nồng nữa, nó cũng khó chịu là ba. Nhưng mà cái mùi không, nó không chính xác, tại cái mùi của nó, mùi nước tiểu mình nó là phụ thuộc nhiều đồ ăn. Bữa nào ai nhớ gia đình giảng nhà, bữa nào mà ăn măng tây á xong rồi đó không đi tiểu ra, nước tiểu rất là nồng tại cái mùi măng tây làm ra. Ăn bánh mì nướng xong á, nước tiểu mình cũng có mùi bánh mì nướng nữa. Bởi thành cái mùi của tôi nó không có chính xác lắm. Mấy cái màu chỉ có máu là màu đỏ, okay. Còn mà nước biểu màu, còn cái bữa nào mà nước tiểu đậm quá thì màu vàng, đi tiểu uống nước nhiều mà màu trắng trong, mất cái màu nó cũng không quan trọng ngoại trừ máu màu đỏ. Còn đi gắt đau đi tiểu là điểm được tiểu là hai, còn ngoài ra nước tiểu chỉ có bọt, không ít bọt, không quan trọng.
À dạ, tại vì nghe nói là nếu mà có bọt nhiều là sợ bị cái thận mình nó yếu hay nó có
không,
vấn đề, thành ra mới hỏi bác sĩ thôi.
Không. Ok, cái thận á, rất nhiều người hiểu lầm. Nè, có người nói tôi sao tôi uống nước nhiều, đi tiểu nhiều quá, thận tôi yếu, đi tiểu nhiều. Thật sự mình cứ ngược lại, thận mình nó mạnh á, là nó mới làm việc nhiều, làm nhiều mới ra nước tiểu nhiều, đúng không? Thành ra thận làm việc, thận tốt á, mới được nước tiểu. Chứ thận mà yếu rồi đó, thận hư luôn, người ta làm sao? Không nước tiểu, người ta mới đọc máu, đúng chưa? Thành ra đó, ok, thành ra đó, bởi cái thận yếu á, mình không cảm giác được. Bác sĩ thử máu á, bác sĩ mới thấy thận yếu thôi. Chứ ai mà thận yếu rồi không cảm giác, ngoại trừ mình không ra nước tiểu luôn, tự nhiên mình phù thủng lên thì cái đó là quá nặng rồi, đúng không?
Dạ.
Còn nước tiểu
mà
có đạm á, là người ta thử mới nước tiểu thấy, chứ ngoài ra chị không cảm giác được gì nước tiểu mạnh. Chị, người bệnh nhân, nó tóm lại người bệnh nhân á, không cảm giác được khi mà thận yếu hay thận mạnh, ngoài trừ thận quá yếu bị thủng phổi thủng.
Dạ, như vậy là không sao phải không bác sĩ?
Không sao, đúng.
Dạ dạ, rồi cảm ơn bác sĩ. Tại vì cũng liên hệ gia đình họ check up đủ thứ hết, nó là mọi thứ tốt hết, không có gì hết, nhưng mà mình thấy cái tình trạng đó thì nên mình sợ đó.
Dạ, vâng.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À, quý vị thấy không, chỉ một cú phone thôi là cũng giúp cho quý vị cảm thấy yên tâm rất là nhiều về cái sức khỏe của mình. Một lần nữa thì Kim Anh cảm ơn bác sĩ Đàng Thiện Hưng rất là nhiều. Một cái chương trình cũng rất là bổ ích và những cái lời giải thích rất là rõ ràng và cặn kẽ để mà giúp cho mọi người có một cái kiến thức căn bản để mà có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Và không quên chúc cho bác sĩ có một ngày thứ hai đầu tuần cũng như là nửa ngày còn lại làm việc thật là vui. Và xin mời bác sĩ gửi lời chào tới quý vị thính giả.
Cảm ơn Kim Anh rất nhiều quý vị tham dự trưa nay, xin hẹn lại cho chương trình lần sau. Chào các quý vị.